nhiều cơ quan mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Bài học này là giáo lý căn bản. Phần thứ 5, người dạy là mục sư Bayless Conley.
Welcome to number 5 of Foundations of the Faith.
Kính chào mừng quý vị đến với bài học giáo lý căn bản phần thứ 5.
We're talking about essential doctrines of Christ.
Chúng ta đang học về những giáo lý rất là trọng yếu của Cơ Đốc giáo.
Some of the main teachings of the New Testament.
Những điều hết sức là trọng yếu được dạy trong Thánh Kinh Tân Ước.
If believers in Jesus Christ,
nếu tất cả những Cơ Đốc nhân là những người tin Chúa Giêsu,
will learn the things that we're teaching.
Biết rõ, học hỏi về những điều chúng ta đang học ở đây.
It will help them to become established in God.
Sẽ giúp những người đó được trưởng thành, được đâm rễ vững nền trong Chúa.
It will help them to be fruitful in their ministry.
Và trở nên sinh hoa kết quả, nhiều kết quả.
It will equip them to do the works of Jesus.
Và được trang bị để phục vụ Chúa.
That is our goal in these lessons.
Đó là mục đích của chúng tôi trong những bài học này.
In our last lesson we were talking about the Holy Spirit.
Trong bài học trước chúng ta học về Đức Thánh Linh.
And his ministry in the life of the believer.
Và chức vụ của Ngài trong đời sống của người tin Chúa.
Before we move on, I'd like to talk about that for a few more moments.
Trước khi chúng ta bắt đầu bài học này, tôi xin được ôn lại một ít.
We read in the book of Acts when believers were filled with the Holy Spirit.
Chúng ta đã đọc trong Công vụ các sứ đồ khi mà các tín hữu được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
They began to speak with other tongues.
Và họ bắt đầu nói tiếng lạ.
That is so important.
Điều này rất là quan trọng.
It's not all there is to the Holy Spirit.
Vì đó không phải chỉ là quyền năng của Đức Thánh Linh không mà thôi.
But I believe it gets us into the main flow of the supernatural.
Nhưng mà điều đó sẽ đưa chúng ta bắt đầu bước vào con đường của quyền năng của Chúa.
When I pray in an unknown tongue, the Bible says my spirit is praying.
Khi mà tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì Kinh Thánh cho biết đó là tâm thần tôi cầu nguyện.
I'm talking to God from my spirit.
Tôi đang trò chuyện, đang thư chuyện với Chúa qua tâm thần của tôi.
I'm not praying from my natural mind.
Không phải là tôi cầu nguyện qua tâm trí của mình.
My spirit is in communion with God.
Nhưng mà tâm thần tôi, linh hồn tôi đang tương giao với Chúa.
Now when God speaks to the heart of a believer,
và khi mà Chúa phán với tấm lòng, tâm hồn của một người,
He speaks to their spirit.
Tức là Chúa phán với linh hồn của người đó.
The Bible says that the spirit of man is the lamp of the Lord.
Và Kinh Thánh cho biết là linh hồn của một con người, tâm thần con người là ánh sáng.
When God enlightens you, He enlightens you through your spirit.
Và là ngọn đèn của Chúa và Chúa ban ánh sáng qua tâm hồn chúng ta.
When God leads and guides you, He leads and guides you through your spirit.
Và khi Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta thì Ngài hướng dẫn chúng ta qua tâm thần chúng ta, qua tâm linh chúng ta.
God does not speak to your physical body.
Chúa không có phán với thể xác của chúng ta.
He doesn't speak to your natural mind.
Chúa không phán với tâm trí xác thịt của chúng ta.
He speaks to your spirit.
Nhưng Chúa phán với tâm linh, tâm hồn chúng ta.
The Bible says in the book of Romans.
Và trong Kinh Thánh, trong thư Roma.
That the Holy Spirit bears witness with our spirit.
Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta.
Now when I'm praying in other tongues, I'm praying from my spirit.
Và khi mà tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ, tức là tôi cầu nguyện bằng tâm thần của mình.
With the help of the Holy Spirit.
Với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh.
The same place that tongues originate from.
Cũng từ cái chỗ mà ngôn ngữ, mà tiếng nói phát ra.
Is the same place that I will sense the leading and guiding of God.
Thì chính chỗ đó là nơi mà tôi theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.
So as I spend time in praying in the spirit.
Và khi mà tôi dành thời giờ ra để cầu nguyện bằng tiếng lạ, bằng tâm thần của mình.
I can become sensitive to God's voice.
Thì tôi bắt đầu có thể quen biết với tiếng nói của Chúa.
Because when God speaks to me.
Vì khi mà Chúa phán với tôi.
He'll speak to me in the same place that those tongues arise from.
Thì chính Ngài cũng sẽ phán với tôi từ cái chỗ mà tiếng nói của tôi phát ra.
Many times I will spend time praying in the spirit, praying in tongues.
Có nhiều khi mà tôi cầu nguyện bằng tâm thần, cầu nguyện bằng tiếng lạ.
Then I will get quiet and listen.
Thì nhiều khi tôi cũng ngừng lại và lắng nghe.
God will whisper to my heart.
Và Chúa sẽ thì thầm với lòng của tôi.
And I'm sensitive to
Him. Và tôi quen biết, tôi quen thuộc và tôi bén nhạy.
And God wants to lead and guide every one of His children.
Và Chúa muốn hướng dẫn các con cái của Ngài.
And He speaks to our hearts.
Và khi đó Chúa phán với lòng của chúng ta.
So as I pray in tongues, it helps me to be sensitive.
Và khi mà tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì điều đó giúp cho tâm linh của tôi được bén nhạy.
We also found that the Holy Spirit helps us to pray for things we don't know about.
Và chúng ta cũng học biết là Đức Thánh Linh cũng giúp đỡ chúng ta cầu nguyện những điều mà chúng ta không biết.
In Romans chapter 8 verse 26, it tells us we don't always know how to pray.
Trong thư Roma chương 8 câu 26 cho chúng ta biết là không phải là bất cứ lúc nào chúng ta cũng biết những điều mình cầu nguyện đâu.
And when I don't know how to pray, I'm limited.
Và khi mà tôi mà không biết điều tôi cầu nguyện thì chắc chắn là tôi bị giới hạn rất nhiều.
But the Holy Spirit always knows how to pray.
Nhưng Đức Thánh Linh luôn luôn biết tôi cần phải cầu nguyện điều gì.
He knows the situations that go on in everyone's life.
Ngài biết rõ, rất rõ tất cả mọi hoàn cảnh đang xảy ra xung quanh đời sống của một người.
One night I was reading my Bible.
Có một đêm nọ tôi đọc Kinh Thánh.
And I began to feel a heaviness in my heart.
Tôi bắt đầu cảm thấy có một cái gánh nặng trong lòng.
And I began to think about a friend of mine.
Tôi bắt đầu nghĩ đến một người bạn của tôi.
He lives on the other side of the world from me.
Người này sống ở bên kia rất xa.
He lives in the nation of Australia.
Đang sống ở Úc Châu.
I just felt that something was wrong.
Tôi tự cảm thấy trong lòng đã có một cái điều gì đó đang bất ổn.
I felt an urge to pray.
Và tôi cảm thấy có một cái sự thúc đẩy cầu nguyện cho anh ta.
But in my mind, I didn't know anything.
Nhưng trong tâm trí tôi không biết là phải cầu nguyện cái gì đây.
I didn't know how to pray.
Tôi cũng không biết phải cầu nguyện như thế nào.
So I got on my knees and I said, Holy Spirit, help me.
Và như vậy tôi quỳ xuống, tôi thưa với Đức Thánh Linh, xin Chúa Thánh Linh giúp con.
I don't know how to pray for my friend, but you know what's going on.
Con không biết phải cầu nguyện cho bạn của con điều gì, nhưng Chúa biết điều gì đang xảy ra.
And from deep inside of me, I began to pray.
Và từ trong đáy của tấm lòng của tôi, tâm thần tôi bắt đầu cầu nguyện.
I prayed in other tongues for about a half an hour.
Tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ trong khoảng nửa tiếng đồng hồ.
And then the heaviness lifted.
Và rồi cái gánh nặng trong lòng đó được cất đi.
And I felt whatever I had been praying about was finished.
Và tôi có cảm tưởng như là tất cả những gì tôi đã cầu nguyện đều đã được hoàn tất rồi.
I contacted him in a couple of days.
Sau đó vài ngày tôi liên lạc với người bạn đó.
He said, Bayless, you'll never know what's gone on.
Và anh ta nói là mục sư Bayless, ông không biết được điều đã xảy ra đâu.
He said, my father was diagnosed with cancer.
Anh ta nói là cha của tôi bị người ta bác sĩ khám phá ra là bị bệnh ung thư.
The doctors had given him just a couple of days to live.
Và bác sĩ nói là cha tôi chỉ còn sống một vài ngày nữa thôi.
He said, I felt like I was losing my mind.
Và tôi cảm thấy như là tôi sắp sửa điên đầu đến nơi rồi.
It was the same time when the Holy Spirit gave me the burden to pray.
Và đó chính là lúc mà Đức Thánh Linh đã cho tôi có cái gánh nặng trong lòng để cầu nguyện cho anh ta.
He said, I was feeling so depressed.
Anh ta nói tiếp là lúc bây giờ tôi cảm thấy buồn bã trong lòng lắm.
But suddenly courage came into me.
Nhưng rồi bất thình lình trong lòng tôi tự nhiên có sự can đảm.
And I rose up in prayer. Said my father was healed miraculously.
Và cha tôi đã được chữa lành một cách lạ lùng.
They could find no trace of cancer in him.
Người ta không còn tìm thấy một dấu vết nào của bệnh ung thư trong cha tôi nữa.
In my mind, I didn't know any of that was going on.
Và thực sự đối với tôi thì trong lòng tôi không biết chuyện đó đã xảy ra như vậy.
But the Holy Spirit knew.
Nhưng Đức Thánh Linh biết rõ.
He helps us to pray.
Đức Thánh Linh giúp chúng ta để cầu nguyện.
For your friends and your relatives.
Cho bạn bè, cho thân nhân chúng ta.
You don't always know how to pray.
Nhiều khi chúng ta không biết phải cầu nguyện cái gì.
For your country, you don't always know how to pray.
Cho quốc gia của mình, nhiều khi chúng ta cũng không biết phải cầu nguyện gì.
When we come to the end of ourselves.
Khi chúng ta đến đường cùng rồi.
The Holy Spirit can take over.
Thì Đức Thánh Linh sẽ tiếp trợ chúng ta.
And when we're filled with the Holy Spirit.
Và khi chúng ta được đầy dẫy quyền năng Đức Thánh Linh.
We can pray in other tongues.
Chúng ta có thể cầu nguyện bằng tiếng lạ.
And pray the perfect will of God.
Và cầu nguyện theo ý muốn tốt đẹp trọn vẹn của Đức Chúa Trời.
We also found that the Holy Spirit gives us power.
Chúng ta cũng thấy được rằng trong Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Thánh Linh cho chúng ta quyền năng.
The miracles we find in the book of Acts.
Tất cả những phép lạ đã được ghi lại trong Công vụ các sứ đồ.
Happened through a spirit-filled church.
Đã xảy ra trong một hội thánh được đầy dẫy quyền năng Đức Thánh Linh.
Those same miracles and signs and wonders can happen today.
Tất cả những phép lạ, những dấu kỳ, phép lạ đó có thể xảy ra ngày nay.
Through a spirit-filled church.
Qua một hội thánh, trong một hội thánh đầy dẫy Đức Thánh Linh.
The power comes through the Holy Spirit.
Vì quyền năng đến từ Đức Thánh Linh.
We need that power in the church today.
Chúng ta cần có quyền năng đó trong hội thánh ngày nay.
We will not win the masses through intellectual
arguments.
Chúng ta
sẽ không thể đem hàng ngàn, hàng vạn người đến với Chúa qua cách, qua tâm trí, qua sự đấu khẩu với nhau.
We will not win them through human reasoning.
Cũng không phải là qua cách lý luận với nhau.
We need the power of God.
Chúng ta cần quyền năng của Đức Chúa Trời.
The same as in the book of Acts.
Cái quyền năng đó đã được thể hiện trong Công vụ các sứ đồ.
It comes through the Holy Spirit.
Và được ban cho chúng ta qua Chúa Thánh Linh.
You say, how do I receive the Holy Spirit?
Và bạn có thể hỏi làm sao tôi có thể nhận được sự đầy dẫy Đức Thánh Linh?
We read several verses in the book of Acts.
Chúng ta đã đọc một số những câu trong Công vụ các sứ đồ rồi.
That people receive the Holy Spirit through the laying on of hands.
Rất nhiều người đã tiếp nhận Đức Thánh Linh qua sự đặt tay cầu nguyện.
That is one way to receive the Holy Spirit.
Đó là một cách để tiếp nhận Đức Thánh Linh.
Those that are filled with the Spirit.
Những người nào đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
The elders or the leaders in the church.
Những người đó, tức là những người lãnh đạo trong hội thánh.
Can lay hands upon you for you to receive the Holy Spirit.
Hoặc là những người có thể đặt tay cầu nguyện cho bạn để bạn có thể tiếp nhận Đức Thánh Linh.
But we can also receive the Holy Spirit by asking.
Nhưng chúng ta, quý vị và các bạn cũng có thể tiếp nhận Đức Thánh Linh bằng cách cầu xin Ngài.
Look with me in your Bible in the book of Luke, chapter 11.
Xin chúng ta xem Phúc âm Luca chương thứ 11.
Luke chapter 11 verses 9 through 13.
Phúc âm Luca chương 11 từ câu 9 đến câu 13.
Jesus is speaking.
Đây là lời Chúa Giêsu phán.
If a son asks for bread from any father, so I say to you, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be opened to you.
Ta lại nói cùng các ngươi, hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho.
For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened.
Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ.
If a son asks for bread from any father among you, will he give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent instead of a fish?
Trong các ngươi có ai làm cha, khi con mình xin bánh mà lại cho đá chăng? Hay là xin cá mà lại cho rắn thay vì cá chăng?
Or if he asks for an egg, will he offer him a scorpion?
Hay là xin trứng mà lại cho bò cạp chăng?
If you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him?
Vậy, nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài.
As a parent, I want to give good things to my children.
Là một người cha, tôi rất muốn cho con cái của tôi những điều tốt đẹp.
I would not give my son a snake or a scorpion.
Tôi sẽ không có cho con tôi một con rắn hay một con bò cạp bao giờ.
If he wanted bread or an egg, I would give it to him.
Nếu con tôi muốn ăn bánh hoặc là muốn ăn trứng thì tôi sẽ cho nó.
Jesus said, if I know how to give good things to my children.
Chúa Giêsu phán rằng nếu mà tôi mà còn muốn cho con tôi những điều tốt đẹp.
How much more will our Father in heaven give good things?
Thì huống chi là cha của chúng ta trên trời lại còn muốn cho chúng ta những vật tốt đẹp còn hơn như vậy nữa hay sao?
He will give us the Holy Spirit if we ask.
Ngài sẽ cho chúng ta Đức Thánh Linh nếu chúng ta xin Ngài.
Some people say, well, you might get a wrong spirit if you prayed to be filled with the Holy Spirit.
Có người thì thắc mắc là lỡ có khi mà tôi xin Chúa ban cho tôi Đức Thánh Linh, lỡ có khi tôi lại tiếp nhận một cái thần linh xa lạ nào đó thì sao?
Jesus said if we ask the Father for the Holy Spirit, we won't get a serpent or scorpion.
Nhưng Chúa Giêsu bảo đảm chúng ta là khi chúng ta xin Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Đức Thánh Linh, Chúa sẽ không ban cho chúng ta con rắn hay con bò cạp bao giờ.
In the Bible, serpents and scorpions are a type of demons.
Và trong Kinh Thánh thì con rắn hoặc con bò cạp là một biểu tượng cho ma quỷ.
I need not fear getting a wrong spirit if I ask God for the Holy Spirit.
Khi mà tôi xin Chúa ban cho tôi Đức Thánh Linh thì tôi chẳng có gì mà phải sợ là Chúa sẽ ban cho tôi một thần linh xa lạ.
If I ask to be filled, he will fill
me. Và khi mà tôi cầu xin Chúa đầy dẫy Đức Thánh Linh trong tôi thì Ngài sẽ làm điều đó.
Everyone who asks receives.
Bất cứ ai xin như vậy đều sẽ được.
You can pray a simple prayer and ask the Father to fill you with the Holy Spirit.
Quý vị có thể xin một cách đơn giản thôi thì Chúa sẽ làm đầy dẫy quý vị với Đức Thánh Linh.
The Holy Spirit will come into your life.
Đức Thánh Linh sẽ đến vào trong đời sống của quý vị.
And he will fill you.
Và Ngài sẽ làm đầy dẫy.
And he will help you to speak in other tongues.
Ngài sẽ giúp cho quý vị nói được tiếng lạ.
We read in the book of Acts that they spoke with tongues.
Chúng ta đọc trong Công vụ các sứ đồ thì họ là những người đã nói tiếng lạ.
As the Spirit gave them utterance.
Khi mà Đức Thánh Linh ban cho họ ơn nói tiếng lạ đó.
The Holy Spirit will help you form the words and speak them.
Chính Đức Thánh Linh sẽ giúp cho bạn nói ra được những lời nói đó.
They're not words that come from your mind.
Đó không phải là những lời những chữ đến từ tâm trí đâu.
They're words that come from your spirit.
Nhưng là những lời những chữ đến từ tâm thần.
You can receive the Holy Spirit today.
Quý vị có thể tiếp nhận Đức Thánh Linh ngay giây phút này.
And once you receive the Spirit, you must stay full of the Spirit.
Và khi mà đã tiếp nhận đầy dẫy Đức Thánh Linh rồi thì quý vị và các bạn phải tiếp tục được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
I pray in tongues every day.
Tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ mỗi ngày.
Not just when I have an emotional feeling.
Không phải là chỉ có khi mà tôi cảm thấy xúc động vui vẻ.
So sometimes I am very emotional.
Mặc dù là nhiều khi trong lòng tôi có rất nhiều cảm xúc.
But the Holy Spirit is with me all the time.
Nhưng Đức Thánh Linh luôn luôn ở với bên cạnh tôi, ở với tôi.
And I can pray in other tongues anytime I choose.
Và tôi có thể cầu nguyện bằng tiếng lạ bất cứ khi nào tôi mong muốn.
Quickly look with me in 1 Corinthians chapter 14.
Chúng ta xem tiếp trong thư Corinto thứ nhất chương 14.
1 Corinthians chapter 14 verses 14 and 15.
Thư Corinto thứ nhất chương 14, câu 14 và câu 15.
For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful.
Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ, thì tâm thần tôi cầu nguyện, nhưng trí khôn tôi lơ lửng.
What is the conclusion then? I will pray with the spirit, and I will also pray with the understanding. I will sing with the spirit, and I will also sing with the understanding.
Vậy thì tôi sẽ làm thế nào? Tôi sẽ cầu nguyện theo tâm thần, nhưng cũng cầu nguyện bằng trí khôn. Tôi sẽ hát theo tâm thần, nhưng cũng hát bằng trí khôn.
Now, when I pray in a tongue, my mind is bypassed.
Khi mà tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ, thì tôi không có dùng tâm trí của tôi.
I'm talking directly to God from my spirit.
Nhưng tôi thưa chuyện với Chúa trực tiếp từ tâm thần, từ linh hồn tôi.
But then in verse 15, he said, I will pray with the spirit.
Nhưng trong câu 15 thì sứ đồ Phaolô cũng nói là tôi sẽ cầu nguyện bằng trí khôn của tôi.
And I will pray with my understanding.
Và tôi cũng sẽ cầu nguyện với tâm thần và trí khôn của tôi.
At any time I choose, I can pray to God in my native tongue.
Và bất cứ khi nào mà tôi muốn, tôi đều có thể cầu nguyện với Chúa bằng ngôn ngữ của mình.
Any time I choose.
Bất cứ khi nào tôi muốn.
He says the same thing about praying with my spirit.
Và cũng như vậy khi mà tôi cầu nguyện trong tâm thần của mình.
At any time I choose, I can begin to speak in other tongues.
Và bất cứ khi nào tôi muốn, tôi có thể cầu nguyện bằng một tiếng lạ.
Because the Holy Spirit is always with me.
Vì Đức Thánh Linh luôn luôn ở cùng tôi.
He's always ready.
Luôn luôn sẵn sàng.
And any time that I want to communicate to God, I can.
Và bất cứ khi nào tôi mong muốn được liên lạc với Đức Chúa Trời thì tôi đều có thể làm được điều đó.
Once I have received the Holy Spirit.
Một khi mà tôi đã tiếp nhận Đức Thánh Linh vào lòng.
You need to pray in tongues every day.
Thì tôi và bạn sẽ phải cầu nguyện tiếng lạ mỗi ngày.
It will keep your life filled with power.
Và như vậy sẽ giúp cho quyền năng của Chúa trong đời sống mỗi ngày.
It will help you to be sensitive to God.
Giúp cho chúng ta được bén nhạy với tiếng nói của tiếng phán của Chúa.
At times you may have emotions.
Có những lúc chúng ta sẽ cảm thấy cảm xúc cảm động.
Other times you may not feel great emotions.
Có những lúc chúng ta sẽ không có cảm thấy cảm xúc nào cả.
That does not mean the Holy Spirit is not there.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Đức Thánh Linh không ở cùng chúng ta đâu.
He is always with you.
Vì Đức Thánh Linh luôn luôn ở cùng với bạn và tôi.
And whether you have the feelings and emotions or not.
Cho dù ta có cảm thấy có cảm xúc hay là không đi nữa.
You can pray in other tongues.
Thì quý vị vẫn có thể cầu nguyện bằng tiếng lạ.
And communicate with God.
Và tương giao với Đức Chúa Trời.
We must move on to something else.
Chúng ta sẽ phải tiếp tục học tiếp.
I want to talk to you about the subject of divine healing.
Chúng ta sẽ học về quyền năng chữa bệnh.
You cannot read for very long in your Bible.
Quý vị sẽ không thể cứ tiếp tục đọc trong Kinh Thánh.
Without finding God healing people.
Đọc mà không thấy quyền năng của Chúa chữa bệnh cho loài người, chắc chắn sẽ phải thấy điều đó.
I'd like to begin by looking in the book of Exodus chapter 15.
Chúng ta sẽ bắt đầu với Xuất Ê-díp-tô ký chương thứ 15.
Exodus chapter 15 verses 23 through 26.
Xuất Ê-díp-tô ký chương 15 câu 23 đến câu 26.
These verses talk about as God brought the children of Israel out of Egypt.
Đoạn kinh thánh này nói về việc Đức Chúa Trời đem dân Do Thái ra khỏi Ai Cập.
When they were going to the promised land, this is one of the first revelations God gave them.
Trên đường đi về đất hứa, đây là một trong những mặc khải mà Đức Chúa Trời ban cho họ.
God revealed something about himself to his people.
Đức Chúa Trời bày tỏ một điều nào đó của Ngài cho dân sự của Ngài biết.
Let's find out what it was.
Chúng ta hãy tìm xem Chúa bày tỏ điều gì.
Verse 23.
Bắt đầu từ câu 23.
Now when they came to Marah, they could not drink the waters of Marah, for they were bitter. Therefore the name of it was called Marah.
Kế đến đất Marah, nhưng vì nước tại đó đắng, uống chẳng được, nên chi chỗ này được gọi là Marah.
And the people complained against Moses saying, "What shall we drink?"
Dân sự bèn oán trách Môi-se rằng, "Chúng tôi lấy chi mà uống?"
So he cried out to the Lord, and the Lord showed him a tree. When he cast it into the waters were made sweet. There he made a statute and an ordinance for them, and there he tested them.
Môi-se kêu van Đức Giê-hô-va, Ngài bèn chỉ cho người một cây gỗ, người lấy liệng xuống nước, nước bèn hóa ra ngọt. Cũng tại đó, Đức Giê-hô-va định luật lệ, cùng lập pháp độ cho dân sự, và tại đó Ngài thử họ.
And he said, if you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in his sight, give ear to his commandments and keep all his statutes, I will put none of the diseases on you which I have brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you.
Ngài phán rằng, nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ai Cập, vì ta là Đức Giê-hô-va, đấng chữa bệnh cho ngươi.
God reveals himself as the healer.
Chúa bày tỏ chính mình Ngài cho dân Israel biết rằng Ngài là đấng chữa bệnh.
This phrase, I am the Lord who heals you.
Câu nói ta là Đức Giê-hô-va đấng chữa bệnh cho ngươi.
Is literally one of the compound names of God.
Đây chính là một chữ trong tiếng Hebrew nói về tên của Đức Giê-hô-va.
It is Jehovah Rapha.
Tức là Jehovah Rapha.
Means the Lord your physician.
Có nghĩa là Đức Giê-hô-va là đấng chữa bệnh.
The Lord who heals you.
Đức Giê-hô-va chữa bệnh cho người.
God is by nature a healer.
Bản tính của Đức Chúa Trời, Ngài là đấng chữa lành, chữa bệnh cho chúng ta.
God is saying this is who I am.
Và Chúa đang muốn nói là đây là bản chất của ta đây.
The Bible says in Malachi 3:6.
Và trong sách Malachi chương 3 câu 6.
God says I am the Lord, I do not change.
Ngài phán rằng ta là Đức Giê-hô-va, ta chẳng bao giờ thay đổi cả.
God is by nature a healing God.
Đức Chúa Trời với bản chất của Ngài, Ngài là đấng chữa bệnh.
His nature has never and will never change.
Và bản chất của Ngài chưa bao giờ và sẽ không bao giờ thay đổi.
If God was a healer then,
nếu ngày xưa Ngài là đấng chữa lành,
He must be a healer today.
Thì ngày nay Ngài vẫn là đấng chữa lành cho chúng ta.
If he was a physician then, he is a physician today.
Nếu Ngài là đấng chữa bệnh ngày xưa thì ngày nay Ngài cũng là đấng chữa bệnh như vậy.
Because he does not change.
Vì Ngài không bao giờ thay đổi.
That right there gives me enough hope to be healed.
Và chỉ cần điều đó thôi cũng đã cho tôi có niềm hy vọng để có thể được Chúa chữa lành.
Look with me several chapters later in Exodus 23.
Và chúng ta xem tiếp trong Xuất Ai Cập ký chương 23.
Exodus chapter 23 and verse 25.
Xuất Ai Cập ký chương 23 câu thứ 25.
So you shall serve the Lord your God, and he will bless your bread and your water, and I will take sickness away from the midst of you.
Ngươi hãy hầu việc Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, Ngài sẽ ban ơn cho vật ăn uống của ngươi và tiêu trừ các bệnh hoạn giữa vòng ngươi.
God is talking to his people.
Chúa đang phán với dân sự của Ngài.
He said, if you serve me,
Chúa nói rằng nếu ngươi hầu việc ta,
I will take sickness away from the midst of you.
Ta sẽ đem hết tất cả những bệnh tật ra khỏi các ngươi.
That is God's will for those that serve him.
Và đó là ý muốn của Chúa cho những người hầu việc Ngài.
God was true to his promise.
Lời hứa của Chúa bao giờ cũng làm theo lời hứa của Ngài.
To be his people's healer throughout the Old Testament.
Thì Ngài là đấng chữa lành, chữa bệnh cho dân sự của Ngài trong cả Cựu Ước.
We find case after case.
Chúng ta gặp hết trường hợp này đến trường hợp khác.
Of God's healing power at work.
Thấy được quyền năng chữa lành của Chúa.
While Israel wandered in the wilderness.
Khi dân Israel vẫn còn đi lang thang trong đồng vắng.
During the time of the kings,
trong giai đoạn mà có các vua,
right through the last book of the Old Testament,
và cho đến cuốn sách cuối của sách Cựu Ước,
in the very last chapter,
ngay cả đến chương cuối của Thánh Kinh Cựu Ước,
Malachi prophesies,
thì tiên tri Malachi đã tiên tri như thế này,
those that fear the name of the Lord,
ai là những người kính sợ danh của Đức Giê-hô-va,
the Son of Righteousness shall arise,
thì ánh,
with healing in his wings,
ánh sáng của sự công chính sẽ bừng sáng. Với
Look with me at the words of King David in Psalm 103.
Chúng ta hãy cùng xem.
Psalm 103 verses 1 through 3.
Chúng ta cùng xem Thi Thiên 103 câu 1 cho đến câu 3.
Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits.
Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài.
Who forgives all your iniquities, who heals all your diseases.
Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi.
In verse 2, he said not to forget the Lord's benefits.
Và trong câu số 2, lời Chúa phán rằng hỡi linh hồn ta, chớ quên các ân huệ của Ngài.
In verse 3, he tells us two of those benefits.
Và trong câu số 3 thì cho ta thấy những điều đó, tha thứ các tội.
He forgives all of our iniquities.
Ngài tha thứ tội chúng ta và chữa lành mọi bệnh tật.
He heals all of our diseases.
Ngài chữa lành tất cả mọi bệnh tật của chúng ta.
If the first part of that verse is true,
nếu phần đầu của câu này đúng,
the second part must be true.
Thì phần thứ hai của câu này cũng sẽ phải đúng.
I can't say I only believe a half a verse.
Tôi không thể nói là tôi chỉ có tin phần đầu của câu đó mà thôi.
I must take all of it.
Nhưng tôi phải tin cả câu.
If I believe he forgive all my iniquities,
Nếu tôi tin là Chúa tha thứ tội lỗi của tôi,
I must believe he heals all my diseases.
Thì tôi cũng phải tin rằng Ngài chữa lành mọi bệnh tật của tôi.
David knew about the benefits of the Lord.
David biết tất cả những phước hạnh Chúa ban cho.
Some people say, well, that's just in the Old Testament.
Có người thì nói là, có lẽ đây chỉ là những điều xảy ra trong Cựu Ước mà thôi.
Think of two things with me.
Nhưng hãy suy nghĩ hai điều này với tôi.
First, God is by nature a healer.
Thứ nhất, bản chất của Đức Chúa Trời là đấng chữa lành.
If he healed under the Old Testament, he must heal under the New Testament.
Nếu Ngài đã chữa lành cho dân sự Ngài trong Cựu Ước thì Ngài cũng sẽ phải chữa cho dân của Ngài trong Tân Ước.
Secondly, the Bible says,
và thứ nhì, chính trong Kinh Thánh ghi rằng
that we have a better covenant,
chúng ta có một cái giao ước tốt đẹp hơn,
established upon better promises,
được đặt trên một lời hứa tốt đẹp hơn.
The New Testament is better than the Old.
Tân Ước còn tốt đẹp hơn cả Cựu Ước nữa.
The promises are better.
Những lời hứa còn tốt đẹp hơn như vậy.
If the benefit of the Old Testament was healing,
nếu mà những phước hạnh trong Cựu Ước là chữa lành,
and we don't have that benefit in the New Testament,
mà nếu chúng ta không có phước hạnh đó trong Tân Ước,
it's not better.
Thì đâu có phải là Tân Ước tốt lành hơn.
But it is better.
Thật ra Tân Ước tốt đẹp hơn Cựu Ước.
If it was available in the Old Testament,
nếu trong Cựu Ước Chúa đã ban như vậy,
it's available in the New.
Thì Chúa cũng sẽ ban như vậy trong Tân Ước.
Another truth that I believe convinces us.
Và một lẽ thật khác sẽ thuyết phục chúng ta.
That God heals.
Rằng Đức Chúa Trời là đấng chữa lành.
And that he wants to heal.
Và Ngài muốn chữa lành.
People in this day.
Con người ngày nay.
Is to look at the life of Jesus.
Cần phải nhìn vào đời sống của Chúa Giêsu.
Look with me in the Gospel of John chapter 14.
Chúng ta cùng xem Phúc âm Giăng chương thứ 14.
The Gospel of John chapter 14.
Phúc âm Giăng chương 14.
I'm going to be reading verses 7 through 9 of John chapter 14.
Chúng ta sẽ cùng xem từ câu số 7 đến câu số 9 trong Phúc âm Giăng chương 14.
Jesus is speaking.
Đây là lời Chúa Giêsu phán.
If you had known me, you would have known my Father also, and from now on you know him and have seen him.
Ví bằng các ngươi biết ta thì cũng biết Cha ta, và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài.
Philip said to him, Lord, show us the Father and it's sufficient for us.
Philip thưa rằng, Lạy Chúa, xin chỉ Cha cho chúng tôi thì đủ rồi.
Jesus said to him, have I been with you so long and yet you've not known me, Philip? He who has seen me has seen the Father. So how can you say, show us the Father?
Đức Chúa Giêsu đáp rằng, hỡi Philip, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay mà ngươi chưa biết ta. Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha. Sao ngươi lại nói rằng, xin chỉ Cha cho chúng tôi?
To see Jesus is to see the Father.
Thấy Chúa Giêsu tức là thấy Đức Chúa Cha.
To see how Jesus treats sinners is to see the Father.
Thấy cách Chúa Giêsu đối xử với những người phạm tội, tức là đã thấy cách của Đức Chúa Cha đối xử với người phạm tội.
To see how Jesus treats religious hypocrites is to see the Father.
Thấy Chúa Giêsu đối xử với những kẻ đạo đức giả thì đó cũng là thấy cách Đức Chúa Trời đối xử với họ.
To see Jesus and how he treats the sick is to see the Father.
Thấy Chúa Giêsu đối xử với những người bị bệnh tật tức là đã thấy Đức Chúa Trời đối xử với họ.
Jesus is the will of God.
Chúa Giêsu chính là ý muốn của Đức Chúa Trời.
Being demonstrated.
Được bày tỏ ra.
Jesus said, if you see me.
Chúa Giêsu bảo rằng nếu các ngươi thấy ta.
You've seen the Father.
Tức là các ngươi đã thấy Cha ta.
I say, let's look at Jesus.
Do đó mà tôi mới nói là chúng ta hãy nhìn vào Chúa Giêsu.
And see what he did when he came to the sick.
Để thấy được Chúa Giêsu đã làm gì khi Chúa đối diện với những người bị bệnh.
We are just going to look at a very few verses.
Chúng ta sẽ nhìn chỉ xem một vài câu mà thôi.
There are many, many more we could look at.
Còn rất nhiều câu kinh thánh khác chúng ta có thể xem.
But time does not permit.
Nhưng chúng ta không có thời giờ để xem tất cả những câu đó.
Turn with me to the Gospel of Matthew, chapter 12.
Xin chúng ta cùng dở ra trong Phúc âm Matthew chương 12.
Reading from Matthew chapter 12, verses 14 and 15.
Chúng ta xem Phúc âm Matthew chương 12, câu 14 và 15.
Now remember, as we see Jesus, we are seeing the heart of the Father.
Và hãy ghi nhớ rằng khi chúng ta thấy Chúa Giêsu, tức là chúng ta thấy Đức Chúa Cha.
Verse 14.
Câu số 14.
Then the Pharisees went out and plotted against him how they might destroy him.
Những người Pha-ri-si đi ra ngoài rồi bàn luận với nhau lập mưu đặng giết Ngài.
But when Jesus knew it, he withdrew from there, and great multitudes followed him, and he healed them all.
Xong Đức Chúa Giêsu biết điều ấy thì bỏ đi khỏi chỗ đó, có nhiều người theo và Ngài chữa lành cả.
How many did he heal?
Chúa Giêsu chữa lành bao nhiêu người?
He healed them all.
Chúa Giêsu chữa lành tất cả những người đó.
I'm seeing the Father.
Tôi đã thấy Đức Chúa Trời.
While Jesus is ministering.
Trong lúc Chúa Giêsu đang chữa lành những người bị bệnh.
Look in Matthew chapter 14.
Chúng ta xem tiếp Matthew chương 14.
Verses 13 and 14.
Câu 13 và câu 14.
And when Jesus heard it, he departed from there by boat to a deserted place by himself. But when the multitudes heard it, they followed him on foot from the cities.
Đức Chúa Giêsu vừa nghe tin ấy, liền bỏ đó xuống thuyền, đi tẻ ra nơi đồng vắng. Khi đoàn dân biết vậy, thì từ các thành đi bộ mà theo Ngài.
And when Jesus went out, he saw a great multitude, and he was moved with compassion for them, and healed their sick.
Ngài ở thuyền bước lên, thấy đoàn dân đông đúc, động lòng thương xót mà chữa cho kẻ bệnh được lành.
Jesus was compassionate toward the sick and healed them.
Chúa Giêsu động lòng thương xót và Ngài chữa lành cho những người bệnh.
The heart of God is compassionate toward the sick.
Tấm lòng của Đức Chúa Trời là tấm lòng thương xót đối với những người bị bệnh.
And he wants to heal them.
Và Ngài muốn chữa cho những người đó được lành.
Jesus said, if you've seen me,
Chúa Giêsu bảo rằng nếu các ngươi thấy ta,
you've seen the Father.
Tức là các ngươi đã thấy Cha.
Look with me in verse 35 and 36 of this same chapter.
Chúng ta cùng xem cũng trong chương này câu 35 và câu 36.
Verse 35 of Matthew 14.
Phúc âm Matthew chương 14 câu số 35.
And when the men of that place recognized him, they sent out into all that surrounding region and brought to him all who were sick.
Người sứ đó nhận biết Ngài thì sai người báo tin cho khắp các miền xung quanh và họ đem các kẻ bệnh đến cùng Ngài.
And they begged him that they might only touch the hem of his garment, and as many as touched it were made perfectly well.
Và xin chỉ cần rờ đến viền áo Ngài mà thôi, vậy ai rờ đến cũng đều được lành bệnh cả.
Jesus is healing the sick.
Chúa Giêsu đang chữa lành những người bị bệnh.
Look with me in Matthew chapter 15.
Và chúng ta xem tiếp phúc âm Matthew chương 15.
Verses 30 and 31.
Câu 30 và câu 31.
I'm reading from Matthew 15 and verse 30.
Tôi sẽ đọc trong phúc âm Matthew chương 15.
Then great multitudes came to him, having with them the lame, blind, mute, maimed, and many others, and they laid them down at Jesus' feet, and he healed them.
Câu số 30. Bây giờ có đoàn dân rất đông đến gần Ngài, đem theo những kẻ què, đuôi, câm, tàn tật và nhiều kẻ đau khác để dưới chân Đức Chúa Giêsu thì Ngài chữa cho họ được lành.
So the multitude marveled when they saw the mute speaking, the maimed made whole, the lame walking, the blind seeing, and they glorified the God of Israel.
Vậy, chúng thấy kẻ câm được nói, kẻ tàn tật được khỏi, kẻ què được đi, kẻ đuôi được sáng thì lấy làm lạ lắm, đều ngợi khen Đức Chúa Trời của dân Israel.
Look at one more example with me from the book of Matthew.
Chúng ta xem tiếp một trường hợp khác cũng trong phúc âm Matthew.
Matthew chapter 8 verses 1 through 3.
Phúc âm Matthew chương 8 từ câu 1 cho đến câu 3.
We're reading from Matthew chapter 8 verses 1 through 3.
Phúc âm Matthew chương 8 từ câu 1 đến câu 3.
When he had come down from the mountain, great multitudes followed him.
Khi Đức Chúa Giêsu ở trên núi xuống, có đoàn dân đông lắm theo Ngài.
And behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you're willing, you can make me clean.
Đây có một người phung đến gần, lạy Ngài, mà thưa rằng, lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi sạch được.
Then Jesus put out his hand and touched him, saying, I am willing, be cleansed. Immediately his leprosy was cleansed.
Đức Chúa Giêsu giơ tay ra rờ người mà phán rằng, ta khứng, hãy sạch đi. Tức thì người phung được sạch.
Remember, to see Jesus is to see the Father.
Hãy nhớ rằng khi chúng ta thấy Chúa Giêsu tức là chúng ta đã thấy Đức Chúa Cha.
Is God willing to heal?
Đức Chúa Trời có muốn chữa lành hay không?
Jesus answers the question.
Chúa Giêsu đã trả lời câu hỏi đó.
He says, I am willing.
Chúa bảo rằng ta khứng, ta muốn.
In the other Gospels.
Trong những phúc âm khác.
This same account reads this way.
Thì cũng câu chuyện này đã được ghi lại như thế này.
Jesus was moved with compassion.
Chúa Giêsu cảm động trong lòng.
He said, "Yes, it's my will."
Và Ngài nói rằng ta khứng, ta muốn, đó là ý muốn của ta.
He is still moved with compassion today.
Và ngày nay Chúa vẫn có cái lòng cảm xúc cảm động đó đối với chúng ta.
As we read the Gospels, we find something interesting.
Khi chúng ta đọc tiếp trong các sách Phúc Âm, chúng ta gặp thấy một điều rất lạ lùng.
Jesus healed all that came to him.
Đó là Chúa chữa lành tất cả những ai đến với Ngài.
He never said no.
Chúa không bao giờ khước từ một người nào.
He never told one person it was not God's will.
Không bao giờ mà Chúa nói với bất cứ một người nào là Đức Chúa Trời không muốn chữa lành ngươi.
Not one person.
Không có một người nào bị Chúa nói như vậy.
At times, crowds of thousands followed him.
Có những lúc có cả ngàn người đi theo Chúa Giêsu.
And he healed their sick.
Và Chúa đã chữa lành tất cả những người bệnh trong đám họ.
And to see Jesus.
Khi thấy Chúa Giêsu.
Is to see the Father.
Tức là thấy Đức Chúa Cha.
Is Jesus still the same compassionate Jesus?
Có phải Chúa Giêsu vẫn là Đức Chúa Giêsu có đầy lòng thương xót hay không?
Hebrews 13:8 says this.
Hebrew chương 13 câu 8 nói rằng
Jesus Christ is the same yesterday.
Chúa Giêsu ngày hôm qua.
Today.
Hôm nay.
And forever.
Và cho đến đời đời không hề thay đổi.
The Father does not change.
Đức Chúa Cha không bao giờ thay đổi.
And according to Hebrews 13:8.
Và theo thư Hebrew chương 13 câu 8.
Jesus does not change.
Chúa Giêsu cũng không bao giờ thay đổi cả.
It is God's will to heal.
Ý muốn của Đức Chúa Trời là chữa lành.
Jesus is the will of God demonstrated.
Chúa Giêsu chính là ý muốn của Đức Chúa Trời thể hiện ra cho chúng ta thấy.
Look with me in Matthew chapter 9.
Chúng ta hãy xem trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 9.
We're going to be reading verses 37 and 38 from Matthew chapter 9.
Chúng ta sẽ đọc câu 37 và 38 trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 9.
Then he said to his disciples, "The harvest truly is plentiful, but the laborers are few."
Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng, mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít.
Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest.
Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.
Now look with me in chapter 10, verse 1.
Chúng ta xem tiếp trong chương 10 câu 1 ngay sau đó.
And when he had called his 12 disciples to him, he gave them power over unclean spirits to cast them out and to heal all kinds of sicknesses and all kinds of disease.
Đức Chúa Giêsu gọi 12 môn đồ đến, ban quyền phép trừ tà ma và chữa các thứ tật bệnh.
Jesus' compassionate heart was so moved toward the sick.
Lòng cảm động của Chúa thật là cảm động và cảm xúc trước.
The harvest had become so great.
Và cánh đồng thì đã chín rồi.
That he appointed 12 more to heal the sick.
Và do đó mà Chúa Giêsu đã sai đi 12 con gặt để mà chữa bệnh.
And he gave them power over demons.
Cho họ có quyền năng để trừ tà ma.
Look with me in Luke's Gospel chapter 10.
Chúng ta xem trong Phúc Âm Luca chương 10.
Luke's Gospel chapter 10, we're going to be looking at verse 1.
Chúng ta bắt đầu từ câu số 1, Phúc Âm Luca chương 10 câu 1.
It says, after these things, the Lord appointed 70 others also and sent them two by two before his face into every city and place where he himself was about to go.
Kế đó, Chúa chọn 70 môn đồ khác, sai đi từng đôi trước Ngài, đến các thành, các chỗ mà chính Ngài sẽ đi.
And look with me in verses 8 and 9 of the same chapter.
Và chúng ta xem tiếp câu 8 và 9 của chương 10.
Jesus is giving instructions to the 70.
Và Chúa đang chỉ dạy họ những điều họ cần ghi nhớ.
Whatever city you enter and they receive you, eat such things as are set before you.
Hãy các ngươi vào thành nào mà người ta tiếp rước, hãy ăn đồ họ sẽ dọn cho.
Heal the sick there, say to them the kingdom of God has come near to you.
Hãy chữa cả bệnh ở đó và nói với họ rằng nước Đức Chúa Trời đến gần các ngươi.
God's compassionate heart is reaching out.
Lòng thương xót của Chúa đã được thể hiện ra cho những rất nhiều người.
First, it's just Jesus praying for the sick.
Trước nhất là chỉ có Chúa Giêsu cầu nguyện chữa bệnh cho những người này.
Then he sends the 12 to heal the sick.
Và sau đó Chúa sai 12 môn đồ ra để chữa lành.
Now he sends out 70
more. Và bây giờ Chúa gửi ra thêm 70 người nữa để chữa lành những người bệnh.
Look with me in the Gospel of Mark chapter 16.
Chúng ta xem tiếp trong Phúc Âm Mark chương 16.
We're going to be reading in Mark chapter 16 verses 15 through 18.
Chúng ta sẽ đọc trong Phúc Âm Mác chương 16 câu 15 đến câu 18.
And he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature.
Ngài phán cùng các sứ đồ rằng, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người.
He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned.
Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được cứu rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt.
And these signs will follow those who believe. In my name, they will cast out demons. They will speak with new tongues.
Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói.
They will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover.
Bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì. Hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.
Jesus said these signs follow all believers.
Chúa Giê-xu đã bảo rằng tất cả những dấu hiệu này sẽ theo đuổi, sẽ có trong tất cả những người tin Chúa.
They will lay hands on the sick, and the sick will recover.
Họ sẽ đặt tay trên kẻ bệnh, và kẻ bệnh sẽ được chữa lành.
So now it's not just Jesus healing the sick.
Và như vậy bây giờ không phải là chỉ có một mình Chúa Giêsu chữa bệnh mà thôi.
It's not just the 12 healing the sick.
Cũng không phải chỉ có 12 sứ đồ không mà thôi.
It's not just the 70 healing the sick.
Không phải chỉ có 70 sứ đồ được sai đi để chữa lành bệnh mà thôi.
Jesus has commissioned all believers to heal the sick.
Nhưng mà Chúa đã ra lệnh cho tất cả những người tin Chúa hãy cầu nguyện để chữa bệnh.
This is not an option for believers.
Đây không phải là một cái sự lựa chọn.
It is a command of the Lord Jesus Christ.
Nhưng đây là một mệnh lệnh của Chúa Giêsu.
If you have hands,
nếu chúng ta có bàn tay,
you're responsible for fulfilling this verse.
Thì chúng ta có trách nhiệm phải thực hiện trọn vẹn cái mệnh lệnh này.
Jesus said believers will lay hands on the sick.
Chúa Giêsu bảo rằng những người tin Chúa, những người tin Ngài sẽ đặt tay,
and they will recover.
Trên kẻ bệnh và kẻ bệnh sẽ được lành.
Your responsibility is to lay hands on them and pray.
Trách nhiệm của chúng ta là đặt tay và cầu nguyện cho những người bệnh.
God's responsibility is to cure
them. Và trách nhiệm của Chúa phần về của Đức Chúa Trời là chữa lành họ.
As you begin reading the book of Acts, the disciples did what Jesus said.
Và chúng ta đọc trong công vụ các sứ đồ, chúng ta thấy các môn đệ của Chúa bắt đầu làm những điều Chúa dạy.
The early church were divine healing believing people.
Hội thánh đầu tiên là hội thánh tin vào lời của Chúa và tin vào quyền năng chữa bệnh của Ngài.
They healed the sick and worked miracles.
Họ chữa lành bệnh và làm các thứ phép lạ.
All the way to the last chapter of the book of Acts.
Ngay cả cho đến các chương cuối cùng của sách công vụ các sứ đồ.
Nearly 30 years after the day of Pentecost.
Tức là khoảng gần như là 30 năm kể từ ngày mà có ngày lễ ngũ tuần đầu tiên.
We find everyone on the island of Melita.
Chúng ta thấy tất cả mọi người trên hòn đảo Melita.
Coming and being healed under the ministry of Paul.
Đã đến với Phaolô và được chữa lành.
We also find healing taught in the epistles.
Chúng ta cũng thấy trong các sách thư tín cũng nói về quyền năng chữa lành của Chúa.
In fact, in the book of James.
Và trong sách Gia-cơ.
We find that divine healing is an ordinance established for the church.
Chúng ta thấy việc chữa lành, cầu nguyện chữa lành là một thánh lễ của hội thánh.
In all generations.
Trong tất cả mọi thế hệ.
Turn with me to James chapter 5.
Chúng ta cùng xem trong thư Gia-cơ chương 5.
We're going to be reading verses 14 and verses 15 from James chapter 5.
Chúng ta sẽ cùng xem câu 14 và 15 của thư Gia-cơ chương 5.
I'm reading from James 5 and 14.
Chúng ta sẽ đọc trong thư Gia-cơ chương 5, câu 14 và 15.
It said, is anyone sick among you? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord.
Trong anh em, có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão hội thánh đến. Sau khi nhân danh Chúa sức dầu cho người bị bệnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người.
And the prayer of faith will save or heal the sick, and the Lord will raise him up. And if he's committed sins, he will be forgiven.
Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh. Chúa sẽ đỡ người ấy dậy. Nếu kẻ bệnh có phạm tội, cũng sẽ được tha.
James is writing to the church.
Và ở đây sứ đồ Gia-cơ đang viết cho hội thánh của Ngài.
He says, is anyone sick among you?
Thì nói rằng, bất cứ ai trong các ngươi bị bệnh.
He said, if you're sick, this is what you do.
Và nếu bị bệnh thì đây là điều cần phải làm.
Call for the elders of the church.
Hãy gọi các trưởng lão của hội thánh đến.
Let them anoint you with oil and pray over you.
Và xin họ đặt tay sức dầu và cầu nguyện cho người bệnh.
It says in the prayer of faith will bring healing to the sick.
Và cũng cho biết là lời cầu nguyện bởi đức tin sẽ giúp cho người bị bệnh được khỏi.
And the Lord will raise him up.
Và Đức Chúa Trời sẽ nâng người đó dậy.
We must act on the word of God.
Chúng ta phải thực hành đúng theo lời của Chúa đã dạy.
We must let the word be our final authority.
Chúng ta phải để cho lời Chúa trở nên thẩm quyền tối cao trong đời sống chúng ta.
When I was a young Christian,
khi tôi còn là một người mới tin Chúa,
I got a terrible skin disease.
Tôi có một cái bệnh ở ngoài da.
It was terrible all over my skin.
Sắp khắp cả da của tôi đều bị bệnh ngứa.
And I was reading in my Bible.
Và có một lần nọ tôi đang đọc Kinh Thánh.
And I came to James chapter 5 verses 14 and 15.
Và tôi đọc đến thư Gia-cơ chương 5 câu 14 và 15.
I immediately went to find out if there were any elders in our church.
Thì lập tức tôi đi tìm xem trong hội thánh của tôi lúc bây giờ có những trưởng lão hay không.
They told me an elder was just someone that was mature.
Và họ nói với tôi là một người trưởng lão có nghĩa là một người đã trưởng thành trong Chúa.
That knew how to trust God.
Người đó biết tin cậy nơi Chúa.
A recognized spiritual leader.
Tức là một người mà hội thánh tin cậy là một người lãnh đạo.
They gave me the name of a man in the church.
Và họ cho tôi tên của một người đàn ông trong hội thánh.
I called him up.
Tôi gọi ông ta.
I said, brother, I'm sick.
Tôi nói thưa ông, tôi bị bệnh.
And I read in James chapter 5.
Và tôi đọc thấy ở trong thư Gia Cơ chương 5.
That if you anoint me with oil.
Rằng nếu ông trưởng lão, ông là người ông.
And pray for me.
Ông sức dầu cho tôi và cầu nguyện cho tôi.
That I'll be healed.
Thì tôi sẽ được lành.
I didn't give him a chance to argue.
Tôi không có cho ông ta có cơ hội để mà bàn cãi nữa.
I said I'll be right
over.
Tôi
nói thẳng với ông ta là tôi sẽ đến nhà ông ngay.
I got in my car and I drove to his house.
Và tôi lập tức lái xe đến thẳng nhà ông ta.
He was a farmer that lived far in the country.
Ông ta là một người nông dân sống ở miền quê.
And I can remember him walking out of his house and his hat was on crooked.
Và tôi còn nhớ ông ta bước ra khỏi nhà với cái nón còn đội mà xéo méo lệch trên đầu.
He was at least 3 times older than I was.
Lúc bây giờ có lẽ ông ta gấp 3 lần tuổi của tôi.
He walked out of his house with a small bottle of oil in his hand.
Và ông ta bước ra khỏi nhà với một cái lọ dầu trong tay.
I said, brother, pray for me.
Và tôi nói thưa ông cầu nguyện cho tôi.
I put my hands up in the air.
Và tôi đưa hai tay tôi lên.
He put the oil on my forehead.
Ông ta sức dầu trên trán tôi.
He prayed the prayer of faith.
Và ông ta cầu nguyện với đức tin.
And I felt something like electricity go through my body.
Và lập tức tôi cảm thấy như là có một luồng điện chạy qua người tôi.
And within one day,
và chỉ trong vòng một ngày,
my skin had totally cleared up.
Tất cả những cái bệnh trên da của tôi đều đã sạch hết.
The disease was gone.
Cơn bệnh đó đã hoàn toàn biến mất.
I had just taken God at His word.
Và tôi chỉ có nắm vững lấy lời của Chúa mà thôi.
It says the prayer of faith will heal the sick.
Kinh Thánh cho biết lời cầu nguyện bởi đức tin sẽ chữa lành cho người bệnh.
According to James chapter 1,
và theo trong sách Gia Cơ chương thứ nhất,
the prayer of faith,
lời cầu nguyện bởi đức tin,
is a prayer that doesn't doubt.
Có nghĩa là lời cầu nguyện không có nghi ngờ.
Faith begins where you know the will of God.
Đức tin bắt đầu từ cái chỗ chúng ta biết được ý muốn của Đức Chúa Trời.
Many people when they pray for the sick,
nhiều người khi mà cầu nguyện cho người bệnh,
they say, Lord, if it be your will, heal this person.
Họ cầu nguyện là lạy Chúa, nếu đây là ý muốn của Chúa, xin Chúa chữa lành cho người này.
That is not the prayer of faith.
Thì đó không phải là một lời cầu nguyện bằng đức tin đâu.
That is a prayer of dedication and consecration to God.
Nhưng mà đó là một cái lời cầu nguyện dâng hiến cho Chúa mà thôi.
We pray, Lord, if it be your will, when we don't know His will.
Chúng ta chỉ cầu nguyện lạy Chúa nếu có ý muốn của Chúa như thế này, đó là khi mà chúng ta không biết ý muốn của Chúa thì chúng ta mới cầu nguyện như vậy.
If I'm offering my life to God.
Nếu mà tôi dâng hiến đời sống tôi cho Chúa.
And I say, God, I'll go anywhere you send me.
Và tôi thưa với Chúa lại, Chúa, cho con sẽ sẵn sàng đi bất cứ nơi nào Chúa đưa con đi.
I'll go across the ocean to another country.
Con có thể đến một quốc gia khác.
I'll go into my own village and preach.
Hoặc là trở về làng của tôi để rao giảng lời Chúa.
Whatever your will is for me.
Bất cứ ý muốn của Chúa là gì cho đời sống con sẽ vâng theo.
God, I accept it.
Con sẽ vâng theo, con sẽ làm theo.
Not what I want, but what you want.
Không phải là theo ý muốn của con, nhưng theo ý của Cha.
And when we trust God to reveal His will to us.
Có nghĩa là khi chúng ta muốn ước ao Chúa bày tỏ ý muốn của Ngài cho đời sống chúng ta.
That's a good prayer to pray in that situation.
Trong hoàn cảnh đó là một lời cầu nguyện rất là đúng, rất tốt.
But we don't pray a prayer like that over the sick.
Nhưng khi mà cầu nguyện cho một người bị bệnh, chúng ta không cầu nguyện như vậy.
Jesus never prayed that way over the sick.
Chúa Giêsu đâu có bao giờ cầu nguyện như vậy khi mà cầu nguyện cho người bệnh.
The disciples never prayed that way over the sick.
Và ngay cả các môn đệ của Chúa khi cầu nguyện cho người bệnh cũng không cầu nguyện như vậy.
They prayed the prayer of faith.
Nhưng họ cầu nguyện lời cầu nguyện bằng đức tin.
In order to pray in faith,
nếu muốn cầu nguyện bằng đức tin,
you must know the will of God.
Chúng ta phải biết được ý muốn của Chúa.
The Bible reveals the will of God to us.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ ý muốn của Đức Chúa Trời.
Jesus' life reveals the will of God to us.
Đời sống của Chúa Giêsu cũng bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta.
And then we can pray without doubting.
Và như vậy khi đó chúng ta có thể cầu nguyện không nghi ngờ gì cả.
And believe that God answers our prayer.
Và tin chắc rằng Chúa trả lời cầu nguyện chúng ta.
And we will see the sick raised up.
Và chúng ta sẽ thấy người bệnh được lành.
Read verse 16 with me of James chapter 5.
Chúng ta đọc câu 16 của thư Gia Cơ chương thứ 5.
Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective fervent prayer of a righteous man avails much.
Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.
We should pray one for another.
chúng ta phải cầu nguyện cho nhau.
And expect healing to occur.
Và trông cậy và tin chắc rằng Chúa sẽ chữa lành.
The Bible says faith comes by hearing.
Và Kinh Thánh cho biết chúng ta đức tin đến bởi sự người ta nghe.
And hearing by the word of God.
Và nghe ấy là khi nghe lời của Chúa.
The word of God convinces me.
Lời của Chúa thuyết phục lòng tôi.
It is God's will to heal.
Rằng ý muốn của Đức Chúa Trời là Ngài chữa lành.
Pray for the sick.
Hãy cầu nguyện cho người bị bệnh.
Act upon the word of God.
Hãy hành động theo như lời Chúa dạy.
God will fulfill His word for you.
Và chắc chắn là Chúa sẽ thực hiện ý muốn của Ngài cho chúng ta.
And He will raise up the sick.
Và Ngài sẽ nâng đỡ kẻ bệnh dậy.
We are the church of the Lord Jesus Christ.
Chúng ta là hội thánh của Chúa Giêsu.
And we take God at His word.
Và chúng ta nắm vững lấy lời của Chúa.
We believe in divine healing.
Chúng ta tin vào quyền năng chữa bệnh của Chúa.
Our God is a healing God.
Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời chữa bệnh.
The Lord bless you, my brother and my sister.
Xin Chúa ban phước cho quý vị và anh chị em.
Amen.
Amen.